말씀하시는데 내 공의를 부인하려느냐? 내 의를 세우려고 나를 악하다고 하겠느냐?
Và và còn ngươi, con chính là người mà đã xây dựng những sự công bình, còn ta làm những
điều ác hay sao? 능력 있느냐?
Và con có năng lực giống như Đức Chúa Trời hay sao?
하나님처럼 천둥 소리를 내겠느냐?
Và con ở cứ con ở miệt chân đấy chứ?
구절이.
Và ở câu số 9 ở đây. 40장.
40장 9절.
Và bây giờ con sẽ ngợi ta sẽ ngợi khen con. 네.
그리고 응? 교만한 자 악한 자를 심판해라.
Rằng là chính tay phải của con đã mang chiến thắng về cho con và phán xét kẻ ác. Còn có một tí nữa.
14절에 보면
ở câu số 14.
네 오른손이 너를 구원할 수 있다고 내가 인정하겠다.
Nó là thằng đầu của Đức Chúa Trời, chỉ có đứng dựng nên nó mới giết được nó. Nhưng mà có khác không?
할 수 없는 거를 해보라고 이야기하시는 거죠?
Tức là ở đây Đức Chúa Trời đang nói đến những điều mà Job không thể nào làm được.
그리고 두 짐승이 나옵니다.
Và sau đó thì xuất hiện hai con thú.
베헤모트 리워야단이라는 짐승인데요.
Đó là con behemoth.
그 베트남 성경에 뭐라고 나와요?
Behemoth. 베헤모트.
하마?
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 하마 맞아요. 히포.
히포.
아, 히포. 하마. 그리고 리워야단은 악어?
Và con cá cá sấu.
Alligator.
Con cá sấu.
히브리어 원어에는 하마가 베헤모드라고 발음됩니다.
Tức là trong tiếng Hebrew thì hama là behemoth.
그리고 악어는 리워야단이라고 해요.
Còn cá sấu là con leviathan.
그런데 그 한국 성경도 예전에는 하마와 악어로 이렇게 번역되어 있었어요.
Trước đây thì kinh thánh tiếng Hàn cũng đã dịch ra là hà mã và cá sấu.
여러분 그 육상 동물 중에서 가장 힘이 센, 가장 1대1로 싸웠을 때 싸움을 제일 잘하는 짐승이 누굴까요?
Tức là trong các cái con thú mà gọi là mãnh thú đấy ạ, thì cái con thú mà có cái sức mạnh lớn nhất là con nào ạ?
Sư tử.
Khủng long. Sa cha ấy. Sa cha. Kukiri.
우리가 그 동물학자가 이야기해 준 건데 뭐냐면 우리가 착각하는 게 있다는 거예요. 풀을 뜯어 먹는 동물이라고 해서 착할 거라고 우리는 착각을 하는 거예요. 그런데 이 풀을 먹는 동물이 굉장히 사납고 악할 수도 있다. 라는 거를 알아야 된다는 겁니다.
Nhưng mà cũng cần phải biết rằng là những cái con vật ăn cỏ đấy cũng là những con vật mà cũng có thể là rất là ác, rất là mạnh nữa.
그래서 동물 중에서 가장 그 센 동물은 네. 누구냐면은
Vậy thì cái con vật mạnh nhất trong số những con vật là
누굴까요?
Ai? Là là
mạnh nhất theo cái
mạnh nhất. Sa cha.
Sa cha.
Con
người
con
cỏ ấy sáng đất mà đấy chim trâu
cỏ hả
trâu
trâu
con kiri
con voi
voi con voi
con voi
con kiri đấy con voi con kiri con voi con kiri con voi con kiri con
voi con kiri con voi con kiri
con voi con kiri
con vật ở trên đất ấy, tức là những cái con vật ở trên đất thì con voi là con lớn nhất. Xếp thứ tự đi ạ.
Biển long không tính đâu.
Con vật ở trên đất.
Có mà.
Thì mà nó là con vật còn tồn tại ở
đây thì. Dạ, 2번째 누굴까요?
Thứ hai là
hama.
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 Cá sấu.
Đấy là dưới nước bỏ đó.
Đấy là dưới nước rồi.
Cho bạn tê giác
dưới nước rồi.
Những con vật trên đất cơ.
Tê giác. Châu, châu.
Tê giác là gì? Tiếng Anh tên là gì?
Tê giác một sừng.
Cái con cốc bươu sô đó, hama는
이거요.
코뿔소 누구한테?
어, 코뿔소나 하마는 굉장히 순위가 높기는 해요. 그렇지만 두 번째는 아니에요.
Nhưng mà không phải là thứ hai. Mặc dù là nó có cái sừng rất là khỏe nhưng không phải thứ hai.
굉장히 상위권에 있는데 두 번째는 아니에요.
호랑이
아니에요.
그 nhất là con bò rồi thứ hai.
사자랑 호랑이는 이 정도 있어요.
Tức là sư tử với lại hổ là ở dưới, không thuộc trong top 6.
사자랑 호랑이는 한 8등, 9등 정도?
건 gì ta?
외국인.
건
남나?
건
뭐?
건 뭐?
Con bò là con gì?
Con bò cũng là con gì
đấy? Con bò cũng là con gì
đấy? Con bò
cũng là con gì đấy? Con
bò cũng là
con gì đấy? Bò húc ở đây chỉ có bò húc nó toàn ra đây là con bò húc.
Bò húc cơ mà. Bò
bò húc cái này. Có nghĩa là cái con này nó mà bước
그리고 발로
nó mà đá một phát thì con sư tử sẽ phải bay luôn.
기린이 발로 한번 차고 몇 번 밟으면 사자 죽어요.
Đúng rồi, thì nó chỉ cần đạp mấy cái hoặc đá mấy cái thôi là con sư tử sẽ chết.
그리고 기린은 성격이 굉장히 그 나쁩니다.
Và ở trong kinh thánh thì con hươu cao cổ này rất là ác, được biểu hiện rất là ác.
그리고 달리면은 시속 60km로 달릴 수 있어요.
60km 뭐
60km/h
có thể chạy 60km/h.
빠르고 힘세고 호악하고
mạnh và kiểu là dù gọi là mãnh thú đấy ạ.
Thế là nhìn nó vào mình thú cho nó.
그리고 세 번째가
con thứ ba là. Hà mã là con thứ tư. Thứ ba là con.
Copulso.
Con tê giác.
Copulso và Hama는 거의 비슷한데.
Tức là con tê giác và con hà mã thì
gần gần và Hama가 사는 장소가 달라요.
Giống nhau nhưng mà là cái địa điểm sống của chúng lại khác nhau.
Hama는 물에 있고 Copulso는 땅에 있는데.
Hama thì sống ở dưới đất.
물에서 싸우면 Hama가 이기고 땅에서 싸우면 Copulso가 이기고.
Đúng rồi. Thế nếu mà đánh nhau ở trên đất thì cái con tê giác sẽ thắng, còn ở dưới nước thì Hama thắng.
그리고 성격이 나쁜 거는 Hama가 더 나빠요.
Rồi còn nếu mình xét về mặt tính cách của hà mã xấu hơn.
아프리카에 그 동물을 구경하러 사람들이 많이 갑니다.
Vâng, có rất nhiều người đến khu vực châu Phi và đi thăm xem những
그럴 때 그 사람이 동물에 의해서 다칠 때 사자에게 물려 죽는 것보다 하마에게 물려 죽는 경우가 훨씬 더 많아요.
Vì vậy nên là thay vì cái trường hợp mà người bị chết bị cắn bởi sư tử ấy thì bị chết bởi hà mã nhiều hơn.
하마가 이빨을 벌리면 이렇게 이빨이 이렇게 네 개가 있는데
Bởi vì là tức là nó có bốn cái răng như này.
사람을 물면은 이빨이 사람 몸을 관통해요.
어, 그러니까 cái miệng của nó có thể ngoạp cả người luôn. Cái hàm nó có thể ngoạp cả người luôn.
그리고
một tiếng ngồi, một tiếng ngồi.
하마는 자기 그 자기 집 근처에 다른 무언가가 들어오는 걸 굉장히 싫어요.
Vì thế nên là tức là con hà mã nó không thích những cái con vật xung quanh liên quan đến can thiệp đến cái địa giới của nó, nơi nó sống.
그래서 자기 영역을 침범하는 사람이든 짐승이든 무조건 물고.
Vì thế nên tóm lại là dù là người hay là con vật gì chăng nữa mà có thể liên quan đến cái vùng nó sống là nó sẽ cắn.
악어는 순서가 한참 밑에 있습니다.
còn cá sấu thì còn dưới hơn nữa.
그런데 하마와 악어의 공통점이 있어요.
Thế nhưng mà giữa hà mã và cá sấu thì lại có một điểm tương đồng với nhau là
물에 산다는 건데.
Là sống ở dưới nước. Không. Chắc là không quan trọng trong bài học này đấy thầy ông nói.
이 옛날 고대 근동의 사람들은 물에 대해서 물은 그 무질서하다고 생각했어요.
chim sóc.
À,
để, tức là theo như những con người sống ở cái thời cận đại, tức là ở vùng cận đông, họ nghĩ rằng là nước, cái môi trường nước và môi trường không có trật tự.
Ờ, 그래서 이 물이 가지고 있는 그 상징이 바로 무질서함인데,
그 무슨 상징이요?
물의 의미가 무질서한 것.
의미가 뭐냐?
그런데 하나님을 성경이 표현할 때 어떻게 표현하냐면 물의 경계를 세우신 분이라는 표현이 나와요.
그 nhưng mà trong kinh thánh thì lại nói rằng là chính là Đức Chúa Trời là người mà đã lập nên tạo nên những cái giới hạn cho nước, những cái ranh giới cho nước.
하나님이 세상을 창조하실 때 창세기에 보면은 그 물이 땅을 넘어오지 못하게 이렇게 하시죠.
정말 trong sáng thế ký nói rằng là để gì? Nước sẽ không tràn lên trên bờ.
그래서 바다와 육지를 나누시잖아요.
아, cũng có phân biệt tách ra giữa biển và đất khô đúng không ạ?
이렇게 바다가 육지를 땅을 덮지 못하게 막는 이 행위 자체가 창조의 의미가 있는 거예요.
Có nghĩa là việc mà Chúa ngài tạo nên những cái đường duyên hải, những cái đường ranh giới đó đều có ý đồ hết là để gì? Nước sẽ không gì lấn vào trong đất liền.
하나님의 창조의 행위는 그 무질서함 가운데 질서를 주시는 것이 하나님의 창조예요.
Và chính Đức Chúa Trời cũng đã tạo nên những ranh giới đó để gì? Để ấn định cái trật tự trong nước.
그럴 때 이 무질서함의 가장 대표적인 것이 바로 물이라는 거예요.
Và như vậy chúng ta thấy rằng là cái trật tự ở dưới nước ở đây thì chính là gì? Nước nó chính là biểu tượng về sự trật tự.
그럴 때 특히 하마와 악어는 물을 움직이는 그런 동물인 거죠.
Và hà mã và cá sấu chính là những động vật mà gì? Sống và ở trong lòng đất đó và lòng nước đó và dịch chuyển.
그래서 이 하마와 악어가 이 무질서함의 상징인 거예요.
Vì vậy nên là hà mã và cá sấu nó lại là biểu tượng về gì ạ? Cho những cái loài mà sống ở dưới nước đó.
하나님이 이 하마와 악어에 대한 이야기를 말씀하시는 거죠.
Và ở đây khi mà dùng hình ảnh đến hà mã và cá sấu.
누가 감히 이 하마와 악어를 길들일 수 있냐?
Vâng, tức là thì ai đã dựng nên hoặc là ai đã tạo nên những cái đường nên những cái ranh giới cho những con này?
아무도 그렇게 하지 못한다.
Vâng, tức là chẳng có ai cả.
근데 그것들조차 내 피조물 중 하나다.
Vâng, thế nhưng mà gì ạ? Tức là cả hai con vật đó đều là một trong những tạo vật của ta. Đức Chúa Trời nói như vậy.
이집트에서는
ở Egypto.
바로가 이렇게 그 즉위하기 위한 의식이 있었는데요.
Có một cái nghi lễ.
그럴 때 아마 악어나 하마를 창으로 찔러 죽이는 그런 행동을 했어요.
무슨 행동이요? 그 con hà mã và con đấy là một nghi thức mà pharaoh 네. sử dụng.
이것이 의미하는 게
이
무질서함을 없애고 올바르게 질서를 바로잡는다라는 의미예요.
아, vâng. cái hành động mà ném cây giáo vào con hà mã hoặc con cá sấu đấy để nó cho nó chết đi có nghĩa là phá vỡ cái giới hạn cái ranh giới của nước và thiết lập nên một trật tự mới.
그건 신이 할 수 있는 거고.
Và đó là việc mà chỉ có thần mới làm được thôi.
애굽에서 바로는 신이거든요.
Và đối với người Ai Cập thì pharaoh chính là thần.
그리고 이 물하고 관련되어 있는 부분이 있고
이 관련 된 nước
악어와 하마는 신화적인 그런 동물로 이야기하고 있어요.
Và cá sấu và hà mã thì là đón những con vật đã được thần thoại hóa.
그래서 인간이 감히 이렇게 길들일 수 없는 그런 신적인 동물 이것조차 하나님이 창조하신 피조물 중에 하나다라는 거예요.
아, vâng. À, tức là gì? Điều mà Đức Chúa Trời muốn nói ở đây là gì? Tức là những cái con vật như hà mã với cá sấu vốn là những con vật mà đã trở nên thần thánh hóa giống như là thần đối với trong tư tưởng của con người rồi. Thì Đức Chúa Trời muốn cho biết rằng nó cũng chỉ là một phần trong những cái tạo vật mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên thôi.
그리고 이들이 살고 있는 생활 영역에서 이 악어와 하마는 최고 그 정점에 있는 동물들인 거예요.
Và có thể nói rằng là trong những cái trí hiểu biết của con người thì nghĩ rằng hà mã và cá sấu đó là những cái con vật tối cao nhất rồi.
강에서 악어보다 무서운 동물이 없다는 거고요.
Và nghĩa là dưới sông sẽ không có con vật nào đáng sợ hơn cá sấu.
물에서 하마보다 무서운 동물이 없다는
거예요. Và dưới nước cũng không có con vật nào đáng sợ hơn con hà mã nữa.
이것은 최고의 권력을 상징하는 의미이기도 합니다.
Đó là những con vật có biểu tượng về cái sức mạnh tối hậu nhất.
그런 최고의 권력조차 하나님 앞에서는 그저 피조물일 뿐이라는
거예요. Thế nhưng mà những cái con vật có cái quyền lực tối cao đó thì trước mặt Đức Chúa Trời chúng cũng chỉ là một tạo vật thôi.
그런 마음으로 하나님 말씀하시는 거죠.
Vâng, đó chính là điều mà Đức Chúa Trời muốn nói.
그래서 이 모든 것을 하나님 만드셨는데 너는 여기에 대답할 수 있냐라고 하나님께서 물으시는 거예요.
Đức Chúa Trời đã hỏi rằng tất cả mọi việc mọi thứ đều do Đức Chúa Trời tạo dựng nên vậy thì con có thể trả lời được không? Có thể nói gì được không?
그럴 때 욥의 대답은 뭡니까?
Và câu trả lời của Job là gì ạ?
아닙니다라는 대답밖에 할 수 없다는 거예요.
Job sẽ không còn câu trả lời nào khác ngoài việc là không.
하나님은 불공평하다고 욥이 생각했어요.
Job đã từng suy nghĩ rằng là Đức Chúa Trời là phun.
그리고 나는 정직하고 죄가 없는 사람이다라고 욥이 주장합니다.
Vâng, Job đã từng nghĩ rằng mình là công chính còn Đức Chúa Trời là bất là không công bình. Job đã từng nghĩ như vậy.
그리고 하나님은 이 폭력적인 행동으로 세상을 다스린다고 생각을 했어요.
Và Job cũng đang từng nghĩ rằng là Đức Chúa Trời đã dùng bạo lực để chế ngự thế gian này.
거기에 대해서 하나님 아니다. 네가 생각하는 그 너의 생각이 틀렸다라고 말씀해 주시는 거예요.
Và ở đây thông qua điều này thì Đức Chúa Trời đã muốn cho Job biết rằng là không phải như vậy, con đã suy nghĩ sai rồi.
가장 강력한 힘을 가진 하마나 악어조차 하나님의 피조물일 뿐이다라는 이야기를 하는 거죠.
Mà Job và Đức Chúa Trời chỉ muốn nói ở đây là gì? Cá sấu hay hà mã đây chỉ là những cái con vật, những tạo vật của Đức Chúa Trời thôi.
욥의 입장에서는 세상이 불공평해 보이는데.
Và còn đối với Job, lúc này thì Job nghĩ rằng là thế giới này đang có những sự bất bình.
하나님의 세상을 운영해가는 방식에서는 이게 그 불공평하거나 공평함의 영역이 아니라는 거죠.
Và phương thức mà Đức Chúa Trời ngài đang sử dụng để vận hành thế giới này là cái phương thức bất bình. Job đang nghĩ như thế, không công.
베트남과 태국의 축구 경기에 대한 이야기했어요.
Vâng, tôi hôm qua tôi đã nói cái câu chuyện về.
베트남이 이기면 하나님은 공평한 하나님이고.
Việt Nam và Thái Lan đá bóng với nhau, nếu Việt Nam thắng.
지면은 불공평한 하나님이 되는 거예요.
Đúng ạ, thì chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời công bình, còn ngược lại bên kia nghĩ rằng Đức Chúa Trời không công bình.
내 입장에서는 그렇게 느껴질 수 있지만
đúng không? Cái điều này là do gì? Chúng ta nghĩ đúng không? Chúng ta nghĩ thôi.
하나님의 관점에서 그건 아니라는
nhưng
거죠.
Nhưng mà ở trong cái quan điểm và cách nhìn của Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không phải như vậy.
그래서 그런 욥에게 하나님 말씀하십니다.
Và lúc đó thì Job nói với Đức Chúa Trời.
42장 3절 한번 볼까요?
42장 3절. Đức Chúa Trời nói với Job 42 câu số 3.
무지한 말로 이치를 가는 자가 누구이니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하고 스스로 알 수 없고 깨리기도 어려운 일을 말했나이다.
Cái này là ai mà dám dùng lời lẽ thiếu hiểu biết để che giấu kế hoạch của ta? Thật con đã nói những điều con không hiểu.
하나님, 제가 했던 그 모든 말이 그 잘못된 말입니다라고 인정하는 거예요.
Và lúc này ở đây tức là Job đã công nhận rồi, đây là những lời của Job và Job đã công nhận rằng mình đã không phải và không đúng rồi.
하나님, 제가 회개합니다.
Và Job ăn năn.
42장 6절에 나오죠?
Câu số 6 ạ.
같이 한번 읽어볼까요?
Anh chị em cùng đọc ạ. 2, 3.
Vì vậy con ghê tởm chính mình và ăn năn trong cho bụi.
하나님 앞에서 저는 아무것도 아닙니다.
Tức là con chẳng đáng là gì trước mặt Chúa cả.
하나님의 창조의 세상 앞에 나는 정말 보잘것없는 그런 사람입니다.
Và trước mặt Chúa là đấng sáng tạo thì con không đáng là gì cả. Tức là con không đáng là như một hạt bụi.
그리고 제 생각이 잘못되었다는 것을 깨달았습니다. 그래서 하나님 제가 회개합니다. 하나님은 욥에게 네가 잘못됐다고 말씀하신 것이 아니었어요. 그냥 하나님이 어떠신 분이신지를 보여준 거예요. 욥은 그냥 하나님을 보고 나서 자신이 옳지 않았다는 것을 깨닫게
됩니다.
우리가 하나님을 바라보고 하나님 어떤 분인지 알게 되면은 내가 어떤 사람인지 더 정확히 알게
됩니다. Và đối với mỗi một chúng ta cũng như vậy, khi chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai thì chúng ta sẽ nhận biết đúng đắn hơn về chính mình.
하나님은 욥에게 창조를 보여주셨어요.
Đức Chúa Trời đã cho Job nhìn thấy những sự sáng tạo của Ngài.
근데 이 창조는 바로 구원으로 연결되는 거예요.
Và cái sự sáng tạo này thì có sự liên kết đối với sự cứu chuộc.
하나님이 세상을 창조하셨어요.
Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế gian này.
그리고 사람과 함께하기 원하셨고.
Và ngài muốn ở cùng với lại thế gian.
그래서 하나님이 사람과 함께하는 것은 하나님이 사람을 구원하신 거죠.
Và việc mà Đức Chúa Trời muốn ở cùng với con người có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời muốn cứu con người.
세상에 죄가 들어왔습니다.
Thế nhưng mà tội lỗi thì vào trong thế gian.
하나님은 이 세상에 존재하게 된 죄를 없애려고 했어요.
Và Đức Chúa Trời đã gì? Ngài đã nỗ lực và Ngài đã làm cho tội lỗi không còn ở trong thế gian này.
인간이 지은 가장 첫 번째 죄가 뭡니까?
Vậy cái tội đầu tiên của con người là gì ạ? 하나님이 순종 아니었습니다.
순종하지 않았던 것이죠.
Vâng, đã không vâng phục.
하나님이 불순종을 없애기로 결심하셨는데.
Và Đức Chúa Trời đã gì ạ? Nỗ lực đã làm cho gì? Cái sự không vâng phục đó biến mất.
그래서 순종할 수 있는 기회를 줬어요.
Và đã ban cho con người một cơ hội để được vâng lời.
노아를 통해서.
Đó là thông qua Noe.
방주를 만들게 하시고.
Và đã làm con tàu băng chu.
누구든지 이 방주에 들어오면은.
Vâng, bất kỳ ai bước vào trong con tàu đó.
산다라고 말씀하셨어요.
Thì đều sống. Ngài đã nói
như 그 vậy. 하나님의 말씀에 순종할 거냐, 순종하지 않을 거냐는 인간이 결정하는 거죠.
Vâng, còn vấn đề ở đây là gì? Quyết định của con người đây là gì? Vâng lời hay không vâng lời Đức Chúa Trời.
누가 순종했습니까?
Ai đã vâng lời ạ?
노아와 가족들만 순종했어요.
Vâng, chỉ có mình Noe và gia đình của ông thôi.
그 말은 노아의 가족 외에 이 세상에 있는 모든 사람들이 불순종한 거예요.
Điều này có nghĩa là gì? Ngoài gia đình Noe ra thì cả thế gian đã không vâng lời Đức Chúa Trời.
그래서 하나님은 이 세상에 존재하는 불순종을 없애기로 결정하셨어요.
Và Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời Ngài đã quyết định rằng là gì? Ngài sẽ làm cho những người không vâng phục này biến mất.
하나님이 그 불순종을 없애셨는데.
Vâng, bởi vì sao ạ? Ngài muốn gì ạ? Nỗ lực để không còn sự bất tuân nữa.
그 결과로 사람들이 죽은 거예요.
Và kết quả đó là gì? Để không còn sự bất tuân thì kết quả là gì? Con người phải chết.
그런데 우리는 이 사건을 어떻게 생각하냐면
Chúng ta nghĩ như thế nào về sự kiện này ạ?
하나님은 세상의 사람을 죽이셨다라고 생각합니다.
Chúng ta nghĩ rằng là Đức Chúa Trời đã giết chết thế gian này.
하나님은 잔인하다고 생각해요.
Và Đức Chúa Trời đã là
하나님은 무서운 분이라고 생각해요.
Đức Chúa Trời là đấng đáng sợ.
하나님은 그게 아니라 세상의 모든 사람을 구원하실 기회를 동일하게 줬어요.
Không phải như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả mọi người trên thế gian này cơ hội để được cứu.
하나님은 세상의 불순종을 없애려고 하셨는데.
Và Ngài đã gì ạ? Ngài đã làm cho sự bất tuân, sự không vâng phục biến mất ở trên thế gian này.
불순종하지 순종하지 않은 그 결과로 인간이 죽게 된 것인
Còn
거죠.
Còn kết quả của sự không vâng lời đây là sự chết.
하나님의 이 노아의 홍수의 사건은 하나님이 세상을 새롭게 창조하신 사건입니다.
Vâng, và cái sự kiện hồng thủy Noe đó là sự kiện mà Đức Chúa Trời đã gì làm mới lại thế gian này.
이렇게 새롭게 창조한 다시 창조하는 사건은
là sự tái sáng tạo.
반드시 파괴가 선행됩니다.
Và chúng ta thấy rằng sự tái sáng tạo cũng đồng nghĩa việc sẽ có phải có những sự phá hủy, những sự đổ vỡ trước đó.
그리고 이 창조의 사건은 동일하게 구원과도 연결되는 것인 거죠.
Và lý do như thế nên là cái sự tái sáng tạo đó thì cũng liên kết được với gì ạ? Sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
하나님이 욥에게 이 창조의 상황을 보여주시는 것은 욥을 구원해내기 위한 하나님의 의도인 거예요.
Và ý đồ mà Đức Chúa Trời cho giúp nhìn thấy những sự sáng tạo của Ngài đây với mục đích là để cứu.
42장 7절부터 17절에 보면요.
Và chúng ta xem từ câu số 10 đến câu số 17.
1장 2장에 나오는 내용과 42장 7절부터 17절까지 내용 나온 내용이 서로 대꾸가 되는데 1장 2장에 나오는 내용과 40장 7절부터 40장 끝절까지 나온 내용이 서로 대꾸를 이루어요.
Và thì là những cái điều nội dung đó thì đã được hoàn thành ở chương 42 câu 7 đến câu 17.
네. 이때 모습이 그대로 다시 회복이 됩니다. 뭐가 달라졌어요?
Nhưng mà có một điều khác biệt là gì? Giọt mất gì thì giọt được như thế nhưng mà có một sự khác biệt ở đây là gì?
Con 가족들이 잔치를 베푸고 잔치를 베푸려 똑같아요. 뭐만 다르냐? 재산만 달라졌어요. 재산만 두 배로 늘어난 거예요. 모든 게 달라진 것이 아니라 똑같이 회복이 되는데 재산만 늘어난 거예요. 자, 그러면 욥이 이 모든 고난의 끝에 하나님이
두 배로 축복해 주셨는가라는 생각을 해볼 필요가 있는 거예요.
Vâng, vậy nên là chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ rằng là sau khổ nạn thì do được chúc phước gấp hai lần.
성경에 보면은 10절에 보면 여호와께서 요베에게 이전 모든 소유보다 갑절이나 주신지라.
Khi Job đã cầu thay cho các bạn, Đức Giê-hô-va đã phục hồi tài sản cho Job và ngày ban cho ông gấp đôi.
모든 게 두 배로 늘어야 되는데 그렇지 않았다는 거예요.
Vâng, tất cả mọi thứ không được ban cho gấp đôi.
원래의 요베 모습이 그대로 다시 회복이 된 거예요.
Đúng ạ, có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời đã phục hồi lại đúng như những gì có ban đầu của Job.
그 잃어버렸던 것을 그대로 다시 찾았는데 다만 재산이라는 부분만 늘어난 것뿐인 거죠.
Đúng ạ, tức là những cái gì mất đi tìm lại được những chỉ duy nhất một mình tài sản thì có sự khác không?
처음에 요비 가난했나요?
Ban đầu Job nghèo khó.
베트남에서 제일 부자가 누군가요?
Người giàu nhất Việt Nam chúng ta là ai? Bây giờ.
Phạm Nhật Vượng.
그 사람 돈이 얼마나 있나요?
Ông có bao nhiêu tiền?
1 tỷ đô.
1 tỷ đô, ok. 돈 너무 너무 많아요.
셀 수 없이 많은데 그 사람의 재산이 좀 더 늘어났다고 해서 뭐 크게 달라지는 게 있을까요?
뭐예요? 재산 더 많이.
왜 안 돼요? 많이.
Nó có thay đổi gì hay không?
Cũng chả cảm giác được, nó rất cảm giác. Dù có tăng lên bao nhiêu, nó chỉ là mức độ như không được tượng thôi.
저나 여러분들이 재산이 두 배로 늘어나는 거는 엄청난 일인데.
Vâng, tức là đối với tôi và các bạn, cái việc mà tài sản nghe thấy tài sản được gấp đôi như này, chúng ta rất là gì?
자신의 재산이 얼마가 있는지 정확히 알 수 없을 만큼 부자인 사람에게 재산이 더 늘어나는 거는 별 의미가 없어요.
Đúng ạ, thực ra đối với những người mà họ nhiều tiền, họ giàu có đến mức họ không biết được họ có bao nhiêu tài sản thì cái việc có thêm mấy lần đi chăng nữa thì cũng chẳng có cái nghĩa lý gì với họ cả.
욥의 입장에서 욥은 원래 굉장한 부자였는데.
Đối với Job lúc này vốn dĩ ban đầu ông ấy là người đã rất giàu có rồi.
재산이 두 배 늘어나는 것이 욥에게 큰 의미는 없다는 거예요.
Còn vì thế nên bây giờ tài sản có gấp đôi thì cũng không có ý nghĩa lớn đối với Job. Nhưng vì 하나님이 두 배 주셨어요. 예.
그래서 그러면 진정으로 욥이 회복된 것이 무엇이냐라는 거예요.
Vâng, vậy thì cái ý nghĩa thật sự của cái việc phục hồi lại Job ở đây là gì? Ý nghĩa thực sự của việc sự phục hồi đây là gì?
3장부터 한결같이 욥이 하나님께 요구했었던 게 있어요.
3장에서
3장부터 친구들과 계속 대화하면서
và liên tục khi mà nói chuyện với những người bạn của mình thì
욥이 한결같이 바라던 것이 있어요.
Job đã có một điều mà kêu cầu, tức là có một cái mong muốn.
그게 뭐냐면은
đó là gì ạ?
나는 의로운데
tôi là người công bình.
아무도 내가 의롭다라는 이야기를 해주지 않는다는 거예요.
Nhưng mà chẳng có một ai công nhận tôi là người công bình.
그래서 내가 의롭다는 사실을 전능자가 하나님이 밝혀주기를 원한다는 거예요.
Vì thế nên ông ấy muốn rằng chính cái đấng toàn năng, chính đấng toàn năng đó sẽ hiện ra và cho ông ấy biết rằng ông ấy là người công bình.
욥이 소망하는 건 그거였어요.
Đó là niềm hy vọng, là sự trông đợi của Job.
내가 의롭다.
Rằng là tôi là người công bình.
근데 그 부분을 그 증명해 줄 게 아무것도 없다.
Thế nhưng lại chẳng có ai có thể chứng minh được điều đấy cho ông ấy.
그래서 하나님이 증명해 주길 바란다.
Và ông ấy hy vọng, ông ấy trông đợi vào sự chứng minh từ nơi Chúa.
근데 하나님 증명해 주시는 거예요?
Nhưng mà Đức Chúa Trời đã chứng minh cho ông ấy đúng không ạ?
7절에 보면
ở câu số 7.
42장 7절 8절 9절 한번 읽어 봅시다.
저희들이
Đức Giê-hô-va phán các người ấy với Job, Ngài cũng phán với Ê-li-pha người Ê-man rằng: Ta nổi giận với con và hai bà con vì các con không còn đủ tấn thời gian Job để tớ ta nói. Vậy bây giờ các con hãy bắt mẹ con vào đực và mẹ con xin đực rồi đến gặp Job để tớ ta. Các con hãy kỳ chính mình và dân để lễ thiêu, sau đó Job để tớ ta cầu nguyện cho các con. Ta sẽ nhận lời Job và trung thỏa các con theo sự giả dụ của các con, vì các con không nói đúng lắm về ta như Job để đúng ta đã nói.
하나님께서 욥의 친구들이 잘못했다라고 말씀해 주세요.
Đức Chúa Trời đã nói với những người bạn của Job rằng là họ đã sai.
그리고 욥이 친구들을 대신해서 제사를 드리는데
맞아요. và những người bạn đó sẽ phải dâng những cái của lễ lên để
욥이 너희를 위하여 기도하는 것인즉 내가 그를 기쁘게 받으리라라고 말씀하세요.
맞아요. 그래서 Job sẽ cầu thay cho những người bạn đó.
여기서 하나님이 욥이 의롭다라는 것을 보증해 주시고 증언해 주시고 네. 판결해 주시는 거예요.
Vâng, đây chính là điều mà Đức Chúa Trời đã bảo chứng, Đức Chúa Trời đã kết luận và đã công nhận rằng Job là người công bình. Thông qua chính
그래서 욥이 회복된 것인데.
Và vì thế nên đấy là điều mà Job đã được phục hồi.
그런데 하나님은 욥에게 원래의 모든 것을 회복해 주시는데 약간 더 회복해 주시는 거예요.
Vâng, thế nhưng mà và tất cả mọi thứ thì đều đã gì ạ? Đức Chúa Trời đã được đã phục hồi lại cho Job. Nhưng mà
그리고 그것이 재산이란 영역인데
và cái lĩnh vực còn về phía tài sản.
이것은 욥이 고난 받은 그 고난을 견뎌냈다는 거에 대한 보상이 아닙니다.
và thực sự thì đó không phải là những cái gì mà bồi thường lại cho những cái điều mà Job đã mất mát, không phải như thế.
이것은 그냥 하나님이 마치 그 조금 더 주는 듯한 그 은혜의 선물인 거죠.
mà đó chỉ là gì ạ? nó giống như là ân điển, là cái sự ban ơn thêm của Đức Chúa Trời dành cho Job thôi.
뜻밖의 선물? 좀 어렵나? 이런 거 있잖아요. 그 생일날 생일 선물 받는 거는 당연하게 여겨지죠. 아무 날도 아닌데 누가 선물을 주는 거예요. 하나님께서 욥에게 주신 이 두 배의 재산은 마치 그런 의미인 거죠.
Vâng, và cái việc mà Job ban cho Đức Chúa Trời ban cho Job tài sản gấp đôi thì cũng có cái ý nghĩa tương tự như vậy.
하나님이 욥에게 특별한 보상을 줬다기보다
네.
원래의 삶으로 돌이켜 주신 건데.
Và tức là hơn cái việc là bồi thường cho Job ấy, thì là Đức Chúa Trời đã dạy cho Job quay trở về với cuộc sống như ban đầu.
그렇지만 하나님은 하나님의 사랑하는 사람에게 특별한 하나님의 은혜를 더 부어 주시는 거죠.
Thế nhưng mà đối với người mà Đức Chúa Trời yêu thì Đức Chúa Trời lại còn ban thêm ân điển, ban thêm ơn cho nữa.
그럴 때 그 하나님의 은혜를 그냥 누리면 되는 거예요.
Vâng, và gì ạ? Và chúng ta cứ giữ lấy cái ân điển đó của Đức Chúa Trời là được.
그래서 그 고난을 치러낸 보상의 대가는 결코 아닌 것으로 우리가 정리하면 좋겠어요.
Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ nghĩ rằng đây không phải là cái số tiền bồi thường những cái thiệt hại
욥에게 있어서 진정한 보상은 재산이 두 배 늘어난 것이 아니었어요.
Bởi vì cái sự bồi thường thực sự dành cho Job không phải là số tài sản gấp đôi đó.
그에게 진정한 보상은 하나님이 증인되어 주시고 판결해 주시는
거예요. Mà sự bồi thường thực sự dành cho Job ở đây đó chính là việc Đức Chúa Trời đã bảo chứng là làm chứng cho sự công chính của Job.
우리가 세상을 인과응보의 논리만으로 이해할 수가 없습니다.
Và thực ra thì chúng ta không thể nào hiểu được cái nguyên lý về nhân quả báo ứng ở trên thế gian này.
우리는 하나님을 인정하고 하나님의 주권을 인정하고 하나님을 신뢰해야 되는 거예요.
mà chúng ta chỉ biết gì ạ? công nhận chủ quyền của Đức Chúa Trời và tin cậy vào chủ quyền của Đức Chúa Trời mà thôi.
욥의 모습이 42장에서 재산만 두 배로 늘어난 것 빼고는 똑같아요.
Vâng, tức là ở chương số 42 ngoài việc tài sản của Job được tăng lên gấp đôi thì tất cả mọi thứ đều trở về trạng thái ban đầu.
그런데
nhưng mà
욥이 달라요.
nhưng mà Job thì khác.
어떻게 다르냐면 42장 4절 한번 봅시다. 42장 4절 5절 한번 읽어볼게요.
시작.
욥이 하나님과의 관계에서 뭐라고 이야기하냐면
và chúng ta nói gì về mối quan hệ giữa Job và Đức Chúa Trời lúc này?
하나님 제가 말합니다. 하나님이 들으시죠?
Tức là nếu như mà Chúa lắng nghe thì con sẽ nói.
하나님 내가 물어보는데 하나님이 제게 대답해 주십시오.
và con sẽ hỏi Chúa và Chúa sẽ trả lời cho con.
전에는 제가 하나님에 대해서 다른 사람을 통해서 귀로 들어서 알았는데
Còn trước đó thì thực ra con chỉ nghe về Ngài thông qua những lời kể của người khác thôi.
이제는 내가 하나님을 눈으로 보고 직접 알게 되었습니다.
Còn bây giờ thì con đã trực tiếp nhìn thấy Chúa và con đã được biết về Ngài.
1장 2장에서 욥은 어떤 모습이에요?
Ở chương 1, chương 2 chúng ta thấy hình ảnh như thế nào về Job?
Không sợ.
Job은 하나님과의 관계가 있지 않았어요.
Vâng, có
nghĩa 인격적인 là, 관계가. 네.
Và ở đây, tức là ở chương 1, chương 2 thì mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và Job không phải là mối quan hệ mang tính nhân cách, có nghĩa là mối quan hệ sâu sắc đấy ạ.
그리고 3장에 보면 내가 두려워하던 일이 나에게 일어났다라고 이야기해요.
Và ở chương số 3 thì tức là nói đến cái việc mà gì? Kính sợ, cái sự sợ, kính sợ của Job.
그 말은 뭐냐면 욥은 하나님을 어떻게 이해를 했냐면 내가 잘못하면 하나님 나에게 벌 주실 거다라고 이해를 한 거예요.
Đúng không ạ? Tức là ở đây điều này có nghĩa là gì? Ông ấy sợ rằng là nhẽ ra nếu mà ông ấy làm cái điều gì sai thì ông ấy sẽ bị Chúa phạt.
욥도 욥의 세 친구들과 동일하게 인과응보의 사상이 욥에게 있었던 거죠.
그러니까 lúc này tức là chương 3 này thì cái tư tưởng của Job cũng giống như tư tưởng những người bạn của ông ấy tức là gì nhân quả.
그런데 이런 đó. 시간을 거치면서 욥은 하나님이 어떤 분이신지 알게 된 거예요.
Thế nhưng mà trải qua những cái việc đó thì đến bây giờ thì Job đã hiểu được Đức Chúa Trời là đứng như thế nào.
그전에 욥은 하나님과의 인격적인 관계를 가진 것이 아니라 율법적으로 지켜야 될 것을 지키는 삶을 살았던 거예요.
Có nghĩa là trước đó thì Job không phải là một người được gặp Đức Chúa Trời một cách cá nhân, trải nghiệm bằng chính cá nhân Job mà chỉ biết về Đức Chúa Trời thông qua luật pháp và sống theo luật pháp thôi ạ.
그런데 42장에서의 욥은 하나님과 인격적인 관계를 가지게 된 거예요.
Thế nhưng mà đến chương số 42 này thì Job đã được biết Chúa, nhận biết về Chúa thông qua cá nhân kinh nghiệm cá nhân mình.
여러분 하나님 만났습니까?
Anh chị em đã được gặp Đức Chúa Trời chưa ạ?
Chưa.
만나고 싶습니까?
Chúng ta có muốn gặp Chúa không?
욥과 같은 고난을 통과해야 될지도 모르는데요.
Vâng, chúng ta muốn gặp Chúa đúng không ạ? Chưa biết chừng chúng ta sẽ trải qua những khổ nạn giống như Job.
우리가 욥처럼 똑같이 살진 않을 거예요.
Vâng, chúng ta không sống giống như Job.
지식으로 알았던 하나님을 인격적으로 만나게 된 것이 바로 욥의 가장 큰 변화인 거예요.
Như vậy chúng ta thấy là gì? Cái sự biến đổi lớn nhất của Job ở đây đó là gì? Từ việc gặp Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Trời bằng tri thức đã chuyển sang việc gặp và trực tiếp biết Đức Chúa Trời bằng cái trải nghiệm của ông ấy.
율법적 관계로 하나님 앞에 나아갔었던 욥이 인격적 관계로 하나님께 나아가게 된 겁니다.
Và như vậy ở đây đó là gì? Từ việc biết Đức Chúa Trời thông qua những luật lệ luật pháp thì đã chuyển sang việc gì ạ? Biết Đức Chúa Trời mang tính cá nhân.
그래서 일상에서 행위적인 신앙생활을 하던 욥이 영적인 신앙생활을 하게 된 것으로 바뀐 거죠.
Và như vậy chúng ta thấy có một sự thay đổi ở đây đó là gì? Từ việc kính sợ Chúa bằng những nghi lễ, những hình thức luật pháp thì giờ đây đã kính sợ Chúa mang tính thuộc linh.
재산이 늘어난 것이 회복이 아니라 욥과 하나님의 관계가 달라진 것이 진정한 축복인 것이죠.
Và như vậy thì cái việc mà tài sản ông ấy được ban cho gấp đôi ở đây không phải là sự bồi thường mà Đức Chúa Trời dành cho Job mà chỉ là gì? Chứng minh cho mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và Job đã được thay đổi thôi.
세 번째로 고통에는 끝이 있습니다.
Và sự đau khổ lần thứ 3, tức là sự đau khổ đó cũng kết thúc. Đó là vấn đề thứ 3.
그래서 우리에게 필요한 것은 무엇이냐면
và khi mà sự đau khổ kết thúc thì điều cần thiết đối với mỗi chúng ta là
하나님을 향한 충성된 태도를 유지해야 되는 거예요.
Đó là cần phải duy trì thái độ trung tín, trung thành đối với Chúa.
어떤 상황에도 흔들리지 않고 하나님을 향한 신뢰와 믿음을 가질 수 있어야 되는 것이죠.
이해 là dù trong hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng dao động nhưng mà hãy cứ giữ vững cái sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
다니엘서의 세 친구들이 풀무불 앞에서 그랬던 것처럼
giống như là tư thế tinh thần của những người bạn của Daniel ngay cả khi bị đưa vào trong lò lửa.
하나님이 우리를 구원하실 겁니다.
Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng tôi.
그러나 그리 아니하실지라도
thế nhưng nếu như điều đó không xảy ra đi chăng nữa.
우리는 하나님을 신뢰합니다.
Thì chúng ta vẫn phải tin cậy Đức Chúa Trời.
그런 하나님을 향한 신뢰가 있을 때에
và khi mà chúng ta có sự tin cậy Đức Chúa Trời
우리는 인내할 수 있는 거고요.
Vâng, nghĩa là gì? Để tin cậy Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải nhẫn nhịn, phải nhịn nhục.
그리고 지금의 이 고통이 끝날 언젠가는 끝이 난다는 것을 알 수 있게 되는 거죠.
Thì chúng ta có thể nhận biết rằng là gì? Tức là cái sự khổ nạn này đến khi nào nó kết thúc.
진정한 지혜는 무엇이냐?
Tiếp theo, cái sự khôn ngoan thật ở đây là gì?
하나님을 경외하고 악에서 떠나는 것이죠.
Đó chính là sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.
그것은 바로 하나님의 절대 주권과 섭리를 인정하는
Đó chính là đời sống công nhận chủ quyền và sự tể trị của Đức Chúa Trời.
하나님이 욥을 인정해 주셨습니다.
Đức Chúa Trời đã công nhận Job.
그랬기 때문에 욥이 심판을 받게 된 것이죠.
Chính vì thế nên mà Job cũng đã được gì ạ? Đức Chúa Trời gì đoán xét lại, phán xét lại.
하나님은 욥을 괴롭히기 위해서 심판하셨을까요?
Và Đức Chúa Trời đã gì ạ? Phán xét Job bằng hình thức đó là đã phạt và đã hành hạ Job có phải không?
그게 아닐 겁니다.
Không phải như thế đúng không ạ?
욥은 알지 못하는 고난 때문에 고통스럽고 힘들었어요.
Vâng, và Job bị đau đớn, đau khổ trong khổ nạn vì ông ấy tức là không biết rõ lý do.
그렇지만 이 시간을 통해서 욥은 하나님을 인격적으로 만나게 된 거죠.
Thế nhưng mà trải qua thời gian thì Job đã được gặp gỡ Đức Chúa Trời một cách cá nhân.
하나님 입장에서는요.
하나님의
입장에서는.
Và nếu như tức là ở địa vị của Đức Chúa Trời, nếu như mình là Đức Chúa Trời.
정말 훌륭한 인격자인 욥이라는 사람이 자랑스러운데
thì vốn dĩ Đức Chúa Trời tự hào về Job là một người có nhân cách tốt.
하나님의 욥과 더 깊은 인격적 관계를 갖고 싶은 거예요.
Nên là Đức Chúa Trời sẽ muốn gì có thể tiếp xúc và quan hệ sâu, tiếp xúc sâu hơn với Job.
그래서 욥에게 가르쳐 주고 싶은 거죠.
Vì thế nên ngài muốn gì? Ngài muốn gần gũi nên ngài muốn
alleo juo sipeun geoyeo.
Ngài muốn cho Job biết.
그런데 그러기 위해서는 욥이 이겨내야 할 과정이 있었던 거죠.
Vì lý do như vậy nên là gì? Job phải ở trong một cái giai đoạn một tiến trình gì ạ? Để có thể
그래서 이런 시험을 잘 이겨낸 욥이 결국 하나님을 알게 되고
Và như vậy là gì? Khi mà trải qua những sự khổ nạn đó thì kết cục là gì? Kết quả là Job đã nhận biết Đức Chúa Trời.
그렇게 해서 하나님을 알게 된 욥을 바라보는 하나님의 마음은 굉장히 기쁘겠죠.
Và chúng ta thấy rằng là Job nhận biết Đức Chúa Trời và nhận biết tấm lòng của Đức Chúa Trời thì đó là điều mà ngài vui đúng không ạ?
제 아내가 그 파이프 오르간을 전공했어요.
파이프 성경.
오르간.
Organ. À, tức là chuyên ngành của vợ thầy đó là chơi organ.
그래서 그 오르간을 가르치면은 돈을 굉장히 많이 벌 수 있는데.
Vâng và có thể kiếm được nhiều tiền thông qua cái công việc đó.
근데 제 아내가 하는 말이 열심히 하는 그 제자들은 돈을 안 받고도 가르쳐 줄 수 있다는 거예요.
Thế nhưng mà vợ tôi đã nói rằng là đối với những học sinh mà rất là chăm chỉ học ấy thì có thể dạy mà không lấy tiền, không lấy học phí.
그런데 본인이 하고 싶어 하지 않는데 엄마가 억지로 배우라고 하는 그런 아이들은 돈을 많이 받아도 별로 가르쳐 주고 싶은 마음이 안 생기는 거예요.
Tức là đối với những học sinh chăm chỉ thì dù gì nhận dạy không lấy tiền thì vẫn muốn nhưng ngược lại với những học sinh không có tấm lòng học thì dù nhận nhiều tiền thì cũng không muốn dạy.
가르치는 즐거움이라는 거예요.
Ở đây mà nói đến gì ạ? Cái niềm vui trong khi dạy dỗ.
돈을 받지 않아도.
Ngay cả khi không nhận tiền.
그런 즐거움이 있으면은 계속 가르쳐 주고 설명해 주고 알려 주고 싶은 마음이
드는 거예요. 그러니까 ngay cả không nhận học phí đi chăng nữa nhưng mà nếu có niềm vui trong dạy dỗ thì vẫn cứ tiếp tục muốn dạy.
하나님은 욥을 그렇게 생각하시는 거예요.
Và Đức Chúa Trời cũng nghĩ như vậy thì sao?
욥이 더 성장하길 바라고.
Và ngày ngày hy vọng là Job trưởng thành.
욥이 더 하나님 앞에서 배워 나가기를 원하는.
Và ngày mong muốn rằng Job học hỏi được nhiều thứ hơn.
이런 것이 바로 하나님과 욥과의 그런 관계인데.
Vâng, và đó chính là quan hệ giữa Đức Chúa Trời đối với Job.
이것은 신뢰가 있을 때 가능하다는 거죠.
Vâng, và cái điều này chỉ có thể thực hiện được khi mà có sự tin cậy.
하나님을 향한 절대 주권과 섭리를 인정할 때.
Đó là khi mà công nhận về chủ quyền, sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời.
그래서 욥이 하나님 앞에서 신실하게 고백할 수 있는 거죠.
Và cuối cùng thì Job cũng đã bày tỏ rất thành thật trước mặt Chúa.
그리고 힘들고 어려운 고난 가운데 있을 때에 탄식하는 것은 하나님께 할 수 있는 정당한 행동이라는 거죠.
Và như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc mà khi bị đau khổ và than khóc trong Đức Chúa Trời thì đó là một cái hành động nó rất là xứng đáng, nó rất là bình thường. Nó hợp lệ.
욥과 세 친구의 논쟁이 시작되는 3장부터 31장까지 총 29장인데요.
아니 vậy là có khoảng 29 chương có nội dung nói về những cuộc thoại giữa Job và những người bạn.
절수로는 729절이고요.
Chiếm mất 729 câu.
이 안에서 욥이 하는 말은 518절이에요.
và trong số đó thì có 518 câu là lời của Job.
장으로는 20장이고요.
지금 khoảng 20 chương.
그럴 때 장으로는 69%, 전로는 71%를 차지해요.
Vâng, có nghĩa là gì? Cái lời thoại của Job chiếm 69%.
이게 욥의 이야기인데.
Đó là những lời của Job.
근데 이 욥의 이야기 중에서
và trong số những một trong những nội dung mà Job nói.
욥의 이야기가 친구들을 향해 하는 말이 아니라 하나님을 향해 이야기를 한다는 거예요.
Tức là cái điều mà Job nói ở đây không tập trung đến những người bạn mà là hướng về Đức Chúa Trời.
그래서 욥의 말 518절 중에
và trong số 518 câu mà Job nói
하나님을 향해 하는 말이 439절이에요.
439 câu là hướng về Đức Chúa Trời.
이게 85%를 차지하는데
85%.
결국 욥이 하는 말이 다 누구에게 하는 말이냐면 대부분 하나님에게 하는 말이라는 거죠.
그러니까 tóm lại là những cái lời mà Job nói ở đây đó là nói với Đức Chúa Trời.
욥이 고난을 당하고 고통스러워할 때에 욥은 그것을 가지고 하나님께 나아갔다는 거예요.
Và khi Job gặp đau đớn khổ nạn như vậy, Job đem tất cả những cái điều đó gì nói với Chúa.
자신의 문제 해결을 하기 위해서 하나님께 나아갔다는 건데.
Và để giải quyết cái vấn đề của chính bản thân mình thì Job đã đến với Đức Chúa Trời.
욥은 하나님이 계시지 않다고 생각하지 않았어요.
Job đã không nghĩ rằng Đức Chúa Trời không hiện diện.
내가 이렇게 힘들다면 이 세상에는 신이 존재하지 않아.
Không phải là mình bị đau khổ như thế này trên thế giới này không có Đức Chúa Trời, không có thần.
그렇게 무신론자처럼 생각할 수도 있었겠죠.
Vâng, đương nhiên có những người trong khổ nạn có thể nghĩ như vậy.
그런데 그게 아니라 하나님이 계시다면 왜 이런 일이 생깁니까? 답해 보십시오라고 하나님께 따졌다는 거죠.
Thế nhưng mà Job đã nói với Chúa rằng là nếu như mà có Chúa thật thì những điều này xảy đến với con là vì đâu? Hãy cho biết.
그리고 하나님을 이 세상에 영향력을 미치는 아주 위대한 분이라고 생각을 했습니다.
Và Job đã từng nghĩ rằng mình là một người mà có ảnh hưởng rất là lớn đến thế gian.
하나님은 우주를 통제하는 분이라고 생각한 거예요.
Và Job đã nghĩ rằng là Đức Chúa Trời là đấng gì thống trị thế gian.
그래서 자신의 문제를 가지고 하나님께 탄식할 수 있었던 거죠.
Và Job đã mang cái vấn đề đó lên để than khóc với Chúa.
하나님 나한테 왜 이럽니까?
주와 tại sao ngài lại làm những điều
하나님 계시다면 나한테 어떻게 이럴 수 있습니까?
Vâng, và tức là con sẽ phải như thế nào, sẽ sống như thế nào?
대답해 보십시오.
Ngài hãy trả lời cho con biết.
그럴 때 하나님으로부터 응답 받을 수가 있는 거예요.
Và đúng là gì ạ? Đức Chúa Trời đã ứng đáp.
하나님이 욥에게 말씀하시죠.
Ngài đã nói với Job.
하나님은 부르짖는 자에게 응답하시는 분입니다.
Và Đức Chúa Trời chính là đấng mà sẽ trả lời cho những người kêu cầu ngài.
결국 하나님이 욥에게 의롭다라고 말씀해 주시고
và rốt cuộc cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã gì ạ? Công nhận sự công chính của Job.
세 친구들이 잘못했다라고 말씀하셨어요.
Và nói với những người bạn của Job rằng họ đã sai lầm.
그리고 욥은 어떻게 합니까?
Và Job thì như thế nào ạ?
하나님을 향한 생각이 잘못됐다는 것을 또 하나님께 인정하고 회개해요.
Job đã nhận ra rằng là Job đã sai lầm trước mặt Chúa và ăn năn vì điều đó.
그럴 때 욥이 회복될 수 있었던 거죠.
Và sau điều đó thì Job đã được phục hồi trở lại.
결국 욥이 하나님 앞에 나와서 따지고 탄식하고 하나님과 관계 맺기 시작할 때 이런 어려움이 해결될 수 있는 거죠.
Và như vậy chúng ta thấy rằng kể từ khi mà Job bắt đầu than khóc và đem những vấn đề của mình lên để kêu với Đức Chúa Trời thì đó là lúc mà cái tiến trình được giải quyết nan đề bắt đầu.
그래서 고난을 당하는 사람이 하나님 앞에 탄식하는 것은 정당한 행동입니다.
Và như vậy chúng ta thấy rằng đối với một người bị đau khổ và kêu những điều đó với Đức Chúa Trời thì đây là một cái hành động xứng đáng và bình thường.
그리고 신앙인의 올바른 태도라는
và đó là một thái độ đúng đắn ở trong đức tin.
여러분 힘든 일 있으면은 하나님께 나아가요.
Vì thế nên khi chúng ta có khó khăn chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời.
저한테 카톡 하지 마시고.
Mà đừng nhắn tin cắt tóc với tôi.
농담이에요.
Đó chính là sự ứng đáp từ Đức Chúa Trời.
저한테 연락해도 돼요.
Thực ra thì các bạn có thể liên lạc với tôi cũng được.
한국말로 연락해 주세요.
Và hãy liên lạc với tôi bằng tiếng Hàn.
고난을 당하는 사람들에게 그 할 수 있는 가장 적절한 태도는 공감해 주고 위로해 주는 거예요.
Vâng, còn đối với những người mà đang gặp những khổ nạn như vậy thì cái điều mà chúng ta có thể làm được thái độ của chúng ta đó chính là gì? Đồng cảm với họ.
욥의 세 친구들이 욥에게 찾아왔을 때 그들은 욥을 위로하기 위해서 왔어요.
Vâng, tức là những người bạn của Job khi đến với ông ấy là đến với mục đích để an ủi. Có.
그래서 욥의 처참한 모습을 보고 그들이 옷을 찢었고.
Thế nhưng mà gì ạ? Ở trong cái trạng thái mà Job đang bị đau đớn như vậy, tức là họ cũng đã xé áo Job.
그리고 머리에 죄를 뒤집어 쓰고.
Và cũng đã đội trên đầu cái Job cái gì ạ? Cái mã của tội lỗi.
7일 밤낮을 욥 옆에 있으면서 아무 말도 하지 않고 함께 있었어요.
함께 있었어요. Và họ cũng đã ở cùng. Tức là họ cũng đã ở cùng với Job.
그런데 결국 욥의 친구들은 욥에게 네가 잘못했다라고 이야기하기 시작해요.
아, thế nhưng mà gì ạ? Tức là khi bên cạnh đó thì họ cũng đã nói với Job rằng là gì? Job đã mắc sai lầm.
우리가 때로는 다른 사람에게 조언하고 충고할 수 있습니다. 좋은 말을 해 줘. 도움이 되는 말.
예, 예, 예. Tức là mỗi một chúng ta đối với một ai đó thì cũng có lúc chúng ta có thể nói được những lời tốt lành đối với họ.
그렇지만 그것이 상대방에게 상처가 되지 않게 해야 되는 게 중요하죠.
Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta nói những lời để cho người bên cạnh của mình sẽ không bị tổn thương.
아무리 좋은 말을 하더라도 상처 주는 것은 올바른 행동이 아니라는 거예요.
뭐 vì sao dù chúng ta có nói lời tốt như thế nào đi chăng nữa nhưng mà lời tốt đấy để lại cái sự tổn thương cho người đó thì lại không phải là hành động đúng đắn. Ở đây có nghĩa là gì? Không phải là nói những cái lời ngọt ngào ấy mà cái điều đấy tức là trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều nói những lời ngọt ngào ấy thì nó lại không phải là cái hành động đúng trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ khi một người đấy mà sai mà chúng ta vẫn cứ nói những cái lời rất là ngọt ngào kiểu như thế.
부모님이 돌아가신 친구가 있어요?
Vâng, ví dụ như này đối với một người mà họ tức là bố mẹ của họ bị mất.
네, 그리고 그 장례식장에 친구들이 찾아왔어요.
Và những người bạn của người đó thì đến tham dự lễ tang.
다른 친구들이 얼마나 힘드냐. 안타깝다. 이런 말을 하는데 그 말이 위로가 될까요?
Và nói và những người bạn nó nói rằng là ồ thật là đáng tiếc quá và đau buồn như thế nào trong hoàn cảnh này. Tức là những người bạn đến và nói với người bạn có người nhà mất như vậy.
그런데 친구들 중에 1년 전에 부모님이 돌아가신 친구가 있어요.
Và tức là trong số những người bạn đó thì cũng đã có những người bạn mà chỉ một năm trước đây, tức là họ cũng có người thân bị mất.
그리고 그 친구가 와서 아무 말 하지 않고 그냥 끌어안고 같이 울었어요.
Và cái người bạn đó thì đến cùng với người bạn đang có người thân bị mất này và không nói gì cứ im lặng và đi cùng như vậy.
이 부모를 잃은 이 친구에게 가장 위로가 되는 사람이 누구였을까?
Vậy thì ai sẽ là người trong hai nhóm bạn đó thì ai sẽ là người thực sự an ủi đối với cái người mà đang có người bạn mất này?
네. 그래서 고통을 당하는 사람에게 필요한 거는 공감해 주고 위로해 주는 거예요.
Tức là điều cần thiết đối với những người đang trong hoàn cảnh khó khăn ở đây là gì? Đó chính là sự đồng cảm với họ.
하나님에 대해서 말하는 것이 아니라 그 위로 고난 당하고 있는 사람과 함께 하나님을 바라보는 게 필요한 겁니다.
Và như vậy cái sự an ủi và cái sự đồng hành ở đây đó là gì? Tức là cùng với họ để gì? Hướng về phía Đức Chúa Trời.
이것이 진정한 위로자이며
và đó chính là những người an ủi thực sự.
목자이며 đó là người, 리더이며
và đó là người chăn chiên.
하나님의 사람이
đó chính là người leader.
취해야 할 행동인 거예요.
và đó chính là những cái hành động khôn ngoan trước mặt Chúa.
욥기는 답을 주는 책이라기보다도 하나님을 바라보게 하는 책이에요.
Và như vậy là sách Job hơn cả việc đó là cuốn sách cho chúng ta một đáp án gì đó thì đó chính là cái cuốn sách mà dẫn chúng ta hướng về Chúa Trời.
그래서 어렵기도 하고.
Vì thế nên là nó khó.
그래서 이해하기 힘든 부분도 있고.
Và cũng có rất nhiều phần làm cho chúng ta khó hiểu.
그리고 더 공부해야 될 책이기도 합니다.
Và đây là sách mà chúng ta cần phải học thêm nữa.
그렇지만 힘들고 어려울 때마다.
Thế nhưng mà mỗi một khi mà chúng ta gặp khó khăn mệt mỏi.
욥기를 읽을 수 있으면 좋을 것 같아요.
Thì có lẽ là đọc sách Job sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều.
답을 준다기보다 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 우리의 눈을 하나님을 향하게 해준 책인 거죠.
Bởi vì sao ạ? Thay vì tâm thế đó là tìm đáp án cho nan đề của chúng ta thì gì ạ? Sẽ hướng về Đức Chúa Trời, tìm kiếm Đức Chúa Trời ở trong cái khó khăn đó.
하나님을 바라봅시다.
Và chúng ta sẽ cùng gì ạ? Hướng về Đức Chúa Trời, trông đợi Chúa.
그리고 하나님 앞에 말씀 자기 상황을 이야기하는 거예요.
Thì Chúa ngài sẽ gì ban lời của ngài cho chính hoàn cảnh của chúng ta.
하나님께서 우리에게 말씀하실 거예요.
주어 ngài sẽ nói với chúng ta.
그리고 그 하나님을 통해서 우리가 우리의 문제들에 대한 답을 찾을 수 있을 겁니다.
맞죠? 잠시 주어 ngài sẽ đến tìm đến và ngài sẽ cho chúng ta đáp án trong những nan đề của chúng ta.
질문 있나요?
Các bạn có câu hỏi không ạ? Có câu hỏi gì không?
없으면 기도하고 마칠까요?
Nếu mà không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ cầu nguyện kết thúc bài học.
제가 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 욥기를 3일 동안 공부했습니다. 하나님 우리가 욥을 통해서 하나님을 더 알기를 소망합니다. 고난을 당하는 사람 가운데 우리가 위로해야 할 일이 있다면
và nếu như chúng con cần thiết phải an ủi họ.
그들 가운데 올바른 위로를 할 수 있도록 우리 가운데 지혜가 필요합니다.
thì chúng con cần thiết có sự khôn ngoan để chúng con có những sự an ủi đúng đắn.
그리고 우리가 고통을 당할 때
và khi chúng con nếu như có gặp khó khăn
하나님을 바라보고 하나님을 향해 나아갈 수 있는 하나님을 향한 신뢰를 주십시오.
Thì xin Chúa ngài ban cho chúng con sự tin cậy ngài để trong những lúc đó chúng con được đến với Đức Chúa Trời.
우리는 연약합니다.
Tất cả chúng con đều là những người yếu.
하나님이 함께 하시고 붙들어 주십시오.
Chúng con cầu xin Chúa ngài ở cùng và ngài giữ chặt chúng con.
그래서 어떤 상황과 환경 가운데서도 하나님 향한 신뢰가 있게 하여 주옵소서.
Và xin Chúa ngài giúp đỡ để rồi dù ở trong hoàn cảnh như thế nào đấy chăng nữa thì chúng con cũng có thể chiến thắng vượt qua được bởi sự tin cậy ngài.
그래서 하나님으로부터 오는 해답을 찾게 하여 주옵소서.
Và xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con biết tìm đáp án ở nơi Đức Chúa Trời.
예수님 이름으로 기도합니다.
Và chúng con cùng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
아멘. 수고하셨습니다.